Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta đi đến cái những điểm cuối cùng của chương 2 là về vấn đề niệm Phật vãng sanh. Ngoài những điểm mà hôm nay chúng ta nói bây giờ, mót lại coi còn gì nói thêm. Câu 40, thêm những nhận thức về niệm Phật vãng sanh. Câu A, hãy tự nhận mình là phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng mà lập hạnh khiêm cung, thành thật niệm Phật. Đúng không chứ vậy?
Đúng ạ.
Lời này để nhắc nhở cho chúng ta thêm một lần nữa là hãy tự nhận xét mình đúng là phàm phu, hạ căn đấy. Trung căn cũng có đâu, không có trung căn đâu. Dư âm giơ tay lên nói trước với chủ vị, dư âm là phàm phu đấy. Phàm phu thì không có từ bi đâu. Chứ đừng có nói bác là dòng từ bi, bác dòng hướng dẫn nữa cũng dám hướng dẫn đâu. Mà tự nhận mình là phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng, chứng tỏ là đang bệnh. Chứng tỏ là đang bệnh đúng không? Biết đang bệnh thì biết làm phàm phu, biết nghiệp chứng sâu nặng thôi. Chúng ta nên đi theo con đường mà phàm phu vãng sanh để chữa bệnh. Tức là khiêm cung là cái đạo hết sức là vi diệu. Thanh tật, chí thành, chí kính, niệm Phật cầu sanh tịnh độ là con đường của người phàm phu tội chứng sâu nặng này vãng sanh đấy. Đã biết bệnh rề rồi mà nói cho mình là trung căn nữa là chết. Kẹt đấy, coi chừng nó có một lỗ hổng. Lỗ hổng đó người ta thì nhảy qua được, mình nhảy qua không được. Nhảy qua không được đấy, thôi bây giờ bệnh rồi thì tới lúc chết. Chỗ chết thì chuẩn bị phải tới hộ niệm cho nhau nha. Hộ niệm bất khả tư nghị. Câu B, nghiệp báo bệnh khổ sẽ là điều đương nhiên, hãy tự tại đón nhận, không quá lo âu. Đúng không chứ vậy?
Đúng.
Nghiệp báo đến. Nghiệp báo đến bằng cái gì? Bằng bệnh khổ. Tôi đang bệnh khổ, xin giơ tay lên. Báo cáo cho chịu viết tôi đang bệnh khổ. Trong khi mọi người không có bệnh khổ mà tôi bệnh khổ như vậy, tôi là nghiệp chướng sâu nặng nhất. Đúng không? Các chấp nhận không? Như vậy thì khi mà do ông này có báo cáo chư vị là người này, ông do ông này ông sắp sửa queo râu rồi thì chư vị cố gắng hồi hướng công đức. Đúng không? Hồi hướng công đức mình phải đặt cọc trước. Không dạy gì đặt cọc sau. Phải không? Kéo tay với nhau. Nên làm như vậy. Và cũng hiểu nữa là đã nghiệp chướng sâu nặng, bệnh khổ là cái điều đương nhiên sẽ đến. Người nào nói tôi không có bệnh khổ là coi chừng sai lầm. Cũng có người suốt cả cuộc đời không có bệnh. Đó là do người ta tu phước trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên nhắc nhở với chư vị là cái phước nó quan trọng lắm. Tu phước nó giảm bớt cái nghiệp mình đi. Tôi ít tu phước cho nên tôi bị khổ hoài. Như vậy tôi ráng cố gắng, tôi dùng cái này làm phước. Mỗi người nó có một cái cách tu phước. Chúng ta chọn một cách nào hợp với mình tu phước, để nó vừa giảm bớt cái nghiệp mà nó vừa tăng cái phước mình lên, và nó giúp cho mình đỡ vả khi mình lâm chung. Đây là cái điều quan trọng. Hãy tự tại đón nhận, tự tại trước bệnh khổ. Đừng bao giờ nghĩ là tự tại trước bệnh khổ là khi bệnh đến mình không đau, mình không bệnh, không nhức đầu. Không phải như vậy. Chứng tỏ tôi đang nói này, tôi mệt lắm, tôi đang mệt chứ tôi không đang sướng. Hồi nãy giờ chư vị niệm Phật tôi niệm nói mệt lắm. Mà tự tại có nghĩa là mình chấp nhận bệnh khổ. Xin chư vị mới nhớ cho kỹ là chấp nhận cái bệnh này. Tại hồi trước mình dùng tu chi, mình bổn chán chi, mình bắt người ta mình làm thịt nhiều quá chi, thành ra nó sinh ra bệnh khổ. Chưa hết đâu, còn nhiều lắm. Nó thẳng thắn với chư vị là còn nhiều lắm. Chúng ta hãy chuẩn bị đi, một cái bệnh khổ đến chúng ta đón nhận nó. Đó gọi là tự tại đấy. Chứ không phải là tự tại trước bệnh khổ là mình không khổ. Không phải, vẫn khổ, vẫn bệnh như người ta. Nhưng mà mình không sợ, không lo quá. Mình biết đây là cơ hội mình trả được chút nào hay chút đó. Sau đó mình vãng sanh về Tây Phương. Không quá lo, đừng quá lo về bệnh. Người mà quá lâu về bệnh khổ đấy, vãng sanh không nổi. Quá lâu thì cứ cầu Phật, cầu trời gì đó cho con hết bệnh. Sau cùng rồi, đến lúc một tiếng nổ nó queo râu, mà bây giờ đây xin Phật cho con hết bệnh. Rồi khi mà ngốc ngốc, xin Phật cho con hết ngốc ngốc. Thua, bỏ mất cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Câu C, quyết lòng trả hết nghiệp trong một đời này để không còn bị chướng ngại sự vãng sanh nữa. Đúng không chư vị? Đấy, vậy là do chư vị trả, vậy là hay đấy. Trả là mạnh mạnh, vậy tôi thích lắm. Quyết lòng trả hết nghiệp trong một đời này. Hiện tại có rất nhiều người cứ nguyện cho con trong đời này trả hết nghiệp. Có nhiều người tu, rõ ràng là mình thấy tu thì cũng tốt đó, nhưng mà nhìn qua hàng trên cái khuôn mặt là những cái đường nhăn. Tại sao? Tại khổ hoài. Tại vì sao? Khó hoài, cứ bệnh hoài thôi. Cho nên nguyện sau đời này trả hết nghiệp. Trời ơi, cái nghiệp của mình sẽ trả bằng vài cái nếp nhăn trên trán thế này là hết. Tụng ráng tụi vẽ thêm như vài chục nếp nhăn nữa gì đó, làm gì có cái chuyện đó. Mình đã từng sát hại sinh vật thì chư vị đoạn một sinh mệnh người ta mà nó trả lên mình một vài nếp nhăn thế này là đủ sao? Không đơn giản như vậy, không đơn giản như vậy. Chính vì thế mà nguyện trả hết nghiệp là chỉ dành cho hàng đại Bồ Tát. Các ngài mới tính cái chuyện như vậy. Còn hàng phàm phu chúng ta mà trả hết nghiệp không bao giờ hết. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, nếu mà cái nghiệp mình nó có những từng cục nhỏ thôi nha. Cái không gian này nó nghiêm chặt rồi, mà bây giờ còn cái tay mình có mông le thế này, mấy mông tay mềm xèo thì vào sao cho nổi. Không nổi đâu. Cho nên nguyện trả hết nghiệp là một cái sơ suất của người phàm phu. Chúng ta không bắt chước các vị Bồ Tát mà nguyện như vậy thì nó sai đi, không tốt. Đừng nguyện như vậy. Mà nguyện là gì? Đới nghiệp vãng sanh, lòng chí thành chí kính, nương theo đại nguyện của Đức A Di Đà, mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải trả hết nghiệp để đời này vãng sanh cho xuống. Không có đâu nha chư vị. Câu D, quyết chí niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày thì ai cũng có thể được nhất tâm bất loạn. Đúng không? Cho nên hãy không sai nữa. Có nhiều người quyết tâm lập ra cái Phật thất từ một ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn. Có không chứ vậy? Có nhiều người tuyên bố nói đi niệm Phật với tôi mà trong bảy ngày mà nghiệp không tiêu thì là sai rồi, không đúng rồi. Niệm Phật với tôi 10 ngày nhất định sẽ thấy quang minh của Phật sáng rỡ cho chư vị coi. Nói như vậy là quá đáng. Bảy ngày nhất tâm bất loạn là hàng cao thượng lắm đấy. Chư Đại Bồ Tát mới làm được. Còn chúng ta hãy theo cái phương thức là một niệm, 10 niệm tất sanh, với cái lòng tha thiết nguyện vãng sanh, tín hành nguyện ứng hợp được trong cái phút cuối cùng mà mình được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ngài Ấn Tổ dạy hay hơn, chí thành chí kính là cái đạo nhiệm màu giúp cho mình vượt hết nạn của nghiệp chướng mà được Phật thường đưa về Tây Phương, chứ không phải chúng ta nhất tâm bất loạn mà được vãng sanh. Nên nhớ cho kỹ cái điểm này, nhớ cho kỹ điểm này thì chư vị sẽ thoát được cái ách nạn của nghiệp chướng, chứ còn không mà tự mình đem cái sức tàn của mình ra mà đối với nghiệp chướng thua, chịu không nổi đâu. Câu E, tách ly đại chúng, tự tu một mình mới được thanh tịnh, đúng không? Đây là những vấn đề đặt ra chung quanh cái vấn đề vãng sanh. Có nhiều người khi đi chung với đại chúng tự nhiên cảm thấy phiền não. Tại vì cô này thì niệm thấp, cô kia thì niệm cao, cái anh này thì thích niệm nhanh, mình là tiếp niệm chậm. Ông người xương trào cao quá, ông này xương thấp quá. Tại sao nên trong niệm Phật đừng rụt rịch lên rụt rịch xuống? Người ta cứ thấy như vậy là phiền não nó nổi ra ào ào, không tốt. Trong khi đó tại sao bao nhiêu người ta thấy như vậy mà ta tỉnh bơ, người ta không có phiền não? Như vậy phiền não ở đâu? Ở trong tâm nó lòi ra đấy. Ở trong tâm nó lòi ra đấy chứ vị. Mình tới một đạo tràng mà thấy phiền não hơn những người khác, chứng tỏ là cái phiền não của mình nó nhiều hơn của người ta. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là khả năng đề phục phiền não của ta yếu hơn cái năng lực đề phục phiền não của người khác, đúng không? Một là phiền não của mình nhiều quá, cho nên này, phiền não này gặp phiền não nó kết bẹo nhau, nó rú nhau, nó lòi ra. Cái thứ hai là do cái khả năng đè nén phiền não của mình, yếu hơn người ta. Cho nên trước một sự việc như vậy, mình thấy phiền não trùng trùng. Còn người khác tỉnh bơ. Như vậy cái người tỉnh bơ đó là cái người thanh tịnh đấy. Như vậy những cái gọi là cái môi trường mà phiền não vô tình nó là cái lò trôi luyện khả năng đề phục. Còn mà thấy phiền não như vậy vội vã chạy về nhà đóng cửa lại để tu, đóng cửa lại thì ai mà đụng chạm mình để mà phiền não, tưởng vậy là thanh tịnh. Vô tình cái thanh tịnh đó là thanh tịnh giả. Đến lúc mình bệnh xuống, oán thần trái chủ ra tay, người ta đâu có ra tay nho nhỏ nhẹ nhẹ chọc sơ sơ đâu. Người ta ra những cái đòn thế kinh khủng, gọi là kinh hoàng. Lúc đó làm sao mình có khả năng đề phục, làm sao mình có khả năng chịu đựng, làm sao mình có thể đối đầu được. Chính vì vậy mà Ngài Tịnh Không khuyên rằng trong thời mạt pháp này không được đóng cửa tự tu một mình. Ngài chỉ nói là những người chỉ có hai hạng người là người ta phải làm như vậy. Một là những người khai ngộ rồi. Thường khai ngộ rồi họ nhìn thấy cái đại chúng sao mà nước hoài không nghe, cho nên họ sẵn sàng thôi lui. Hai là những là người nào nữa? Những người qua nổi tiếng. Cũng giống như chị ông này oan uổng được không, nổi tiếng oan uổng. Chứ đúng là đừng nổi tiếng được rồi. Đã lo rằng một chút là bị người ta cạo, người ta nạo, người ta khui. Thành ra len lén mà trốn đi cho rồi. Chỉ có hai hàng người đó. Còn không thì chúng ta phải kết nhóm với nhau. Mà kết nhóm hay nhất là kết nhóm theo Ấn Tổ. Ấn Tổ kết nhóm rất là hay. Không quá đông mà cũng không quá ít. 20 người đủ sức rồi. Cho nên những ba hộ niệm thường thường lại là hợp với lời khuyên của Ấn Tổ chính xác vô cùng. Còn mà đông đã quá, hình thức thì thấy như vậy, nhưng mà thành tựu quan trọng là nhắm đến sự thành tựu. Thành tựu mà không có thì nhiều khi đông quá cũng không hay. Xin quý vị nhớ cho kỹ. Câu F. Người phàm phu thời mạt pháp không nên đóng cửa tự tu một mình mới đúng. Đúng không? Người phàm phu thời mạt pháp không nên đóng cửa tự tu một mình. Tại sao vậy chứ vậy? Vì phàm phu thì nghiệp chướng nặng lắm đấy. Nghiệp chướng nặng lắm đấy. Phàm phu này mà không tu thì oán thân trái chủ nó lè lửa ra, nó thè đửa ra cái mất hồn chạy, mất hồn mới vậy. Nửa đêm nó gõ cọc 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 cái sợ sợ chết luôn. Là tự nhiên là tâm hồn người là còn hoảng kinh rồi. Chút xíu vậy thôi chứ không có gì cả. Còn người phàm phu mà có tu chút chút, à được rồi tu đi, để chờ cho khi bệnh chút, bệnh xuống rồi đó, tôi quật phải là xong liền. Còn cái gì nữa? Phàm phu mà tâm không khiêm nhường, thường thường có vọng tưởng lên thì oán thần trái chủ nương vào đó mà hãm hại người tu cách thê thảm mà không hay. Anh muốn nghe âm thanh tôi cho âm thanh liền. Anh muốn thấy cảnh giới tôi cho cảnh giới liền. Anh muốn thấy Phật tôi cho thấy Phật ngay. Đơn giản vô cùng. Mình muốn cái gì tôi cho cái đó. Anh muốn thông minh hả? Tự nhiên ngày đó tôi cho anh thông minh trí huệ. Nhưng mà thật ra trong rộng. Để chi? Để đến lúc cuối cùng tôi bóp ngay xong. Mong cho vị hiểu được như vậy. Thì câu nói là người phàm phu trong thời mạt pháp này đừng nên đóng cửa tự tu. Đừng nên đóng cửa tự tu. Nếu mà cãi lời chư tổ thì sợ rằng cứu vãn không nổi. Thôi xin chư vị tiếp tục niệm Phật. A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.